Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 5. Câu chuyện thứ 34: Pháp Hỷ và Thọ Hồng. Đời Tùy: Thích Pháp Hỷ, chưa rõ xuất xứ, chỉ thấy thường đi khắp nơi tham phỏng các bậc tri thức. Sự tu học của sư có thể gọi là tinh cần không chán mỏi. Năm 60 tuổi, sư mới được duyên gặp Ngài Trí Giả ở núi Đại Tô. Một phen nghe pháp âm, liền được thâm ngộ. Từ đó, pháp hỷ song tu thiền huệ và niệm Phật. Một thời kỳ, sư đang thực hành môn Phương Đẳng Tam Muội. Trong định bỗng thấy có con chim trĩ đến kể oan khúc đòi nợ mạng. Vừa lúc đó, thần hộ pháp hiện thân quở chim trĩ rằng: Pháp sư sắp sanh về tịnh độ, trong tương lai khi chứng đạo sẽ tế độ cho, ngươi hãy lui đi, không nên khuấy rối. Khi gần mãn phần, sư đau bệnh, phát nguyện đem công đức tu một đời hồi hướng cầu sanh cực lạc, rồi xả bỏ tất cả, chỉ tâm niệm Phật. Lúc lâm chung, sư thấy Đức Phật, hai vị Bồ Tát và chư thánh chúng đến rước, liền ngồi ngay ngắn mà thoát hóa. Cùng thời gian ấy, có sư Thọ Hồng, người ở phần dương, hằng chuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi lâm chung, sư thấy các thiên đồng ở cung trời Đâu Suất đem phướng lộng tấu âm nhạc xuống rước. Thọ Hồng từ khước nói: Tôi cầu về cực lạc, không muốn sanh lên cõi trời. Sau đó, nhờ chúng cao tiếng niệm Phật, giây phút sư lại bảo: A Di Đà Phật từ phương Tây đã đến. Nói xong, liền chắp tay mà viên tịch. Câu chuyện thứ 35: Hai Sa Di. Đời Tùy, tại Văn Châu, có hai Sa Di, chưa rõ người ở đâu, đồng tâm nguyện tu môn niệm Phật. Trải qua năm độ nắng mưa, vị lớn tuổi hơn trong cơn bệnh chết ngất, thần thức đến tịnh độ, thấy Phật đảnh lễ và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có em Sa Di nhỏ tuổi đồng tu với con, không biết sẽ được vãng sanh chăng? Phật bảo: Do y khuyến khích, người mới phát tâm, nay ngươi hãy tạm trở về, gắng tu hành tinh tấn. 3 năm sau, cả hai đồng sẽ đến đây. Đúng kỳ hạn, hai Sa Di thấy Phật và thánh chúng từ Tây Phương đến rước. Lúc ấy, cõi đất rung động, hoa trời rơi xuống, phơ phất lượn bay. Chúng xem lại, cả hai đồng chắp tay ngồi thoát hóa. Câu chuyện thứ 36: Đạo Kiệt. Đạo Kiệt pháp sư họ Dương, người An Ấp, tỉnh Hà Đông, thuở còn bé đã có tâm xuất thế. Đời Tùy, năm Khai Hoàng thứ 11, Ngài nương theo Quýnh Đại Sư xuống Tóc, thọ giới cụ túc. Kế lại đến Thanh Châu, nghe Hà Ký Luận Sư giảng về Thành Thật Luận. Khi Thầy thấy độ mãn phần, Ngài lại châu du sang nước Tây, sưu tầm học về luận học. Pháp Sư hằng mở các khóa diễn giảng, được số đông đại chúng nương theo tín phục. Thời gian lâu sau, Ngài bỗng suy nghĩ rằng: Từ trước đến nay, ta chỉ chuyên theo ngôn từ lý thuyết, nên đường chân tâm hãy còn mịt mờ. Muốn phát khởi trí huệ vô sanh, tất cần phải do nơi thiền định. Nghĩ xong, bèn đình việc diễn giảng, sang Ma Cốc, nương theo chứng huệ đại sư học tham thiền. Lâu ngày, pháp sư ngộ sâu vào lý duyên khởi, được ngài chứng huệ tán thán, khen là bậc lợi căn. Đạo kiệt tánh người thiểu dục ít nói, lạnh nhạt lợi danh, sự ăn mặc rất là thanh đạm. Những cảnh vui hoặc khổ xô đến, pháp sư vẫn điềm nhiên. Về sau, ngài làm tòa chủ chùa Thê Nham, niên hiệu Trinh Quán năm đầu đời Đường. Vào ngày 28 tháng 7, pháp sư viên tịch tại Bản Sơn, thọ 55 tuổi. Đương thời, có cư sĩ Phần Xứ ở Tan Tuyền, trước kia nguyên là vị tăng. Nhân vua nhà Châu phế hủy Phật giáo, phải về tục. Tuy làm kẻ bạch y, cư sĩ vẫn thường tham dự các pháp hội, được đạo kiệt pháp sư rất quý trọng. Sau khi cư sĩ từ trần, một hôm, hai cô con gái đồng nằm mơ thấy cha từ hư không bay đến bảo: ta đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nay biết đạo kiệt pháp sư sắp mãn phần, nên đến đón rước về liên bang. Nói xong, đi thẳng qua hướng chùa Thê Nham. Hôm ấy, đạo kiệt vì đau bệnh nên đình giảng. Khi lâm chung, ngài thấy thánh chúng và cư sĩ Phần Xứ đứng giữa hư không tiếp dẫn. Cả chùa đều nghe mùi hương lạ và tiếng thiên nhạc rền vang. Câu chuyện thứ 37, Quán Đảnh. Quán Đảnh đại sư họ Ngô, người đất Chương An, huyện Lâm Hải. Ngài sinh ra vừa được 3 tháng, đã có thể xưng danh hiệu Tam Bảo. Khi lên 7 tuổi, vào chùa Nhiếp Tịnh xuất gia, niên hiệu Trí Đức, năm đầu đời Trần. Ngài đến yết kiến Tổ Trí Giả ở chùa tu thiền, nghiên tập pháp quán được mong ấn khả. Nhân đó, ngài theo làm thị giả, những pháp của Tổ nói đều có thể lãnh ngộ. Trong niên hiệu Khai Hoàng đời Tùy, Tổ Trí Giả viên tịch, Quán Đảnh đại sư thay thế truyền dương giáo pháp Thiên Thai, thiền tu định huệ. Mỗi khi ngài ngồi tụng kinh, thường có thiên hoa phơ phất rơi xuống gần bên mình. Một độ nọ, đại sư đang giảng kinh Niết Bàn tại chùa Nhiếp Tịnh, bỗng có một toán cướp tràn tới hò hét sắp hành hung. Vừa khi ấy, nơi cửa chùa hiện lên thần binh cao lớn hơn 1 trượng, cờ xí kiếm kịch rạng ngời. Bọn cướp kinh hãi, tan rã bỏ chạy. Niên hiệu Trinh Quán thứ 6 đời Đường, ngày mùng 7 tháng 8, đại sư viên tịch tại chùa Quốc Thanh. Khi ngài mới nhiễm bệnh, nơi tịnh thất thoảng bay mùi hương lạ. Lúc lâm chung, đại sư dạy đệ tử rằng: hãy đốt nhiều danh hương, ta sắp đi đây. Nói xong, bỗng đứng lên chắp tay như cung kính ai, 3 lần xưng Nam Mô A Di Đà Phật, nhan sắc tươi vui. Kế đó về chỗ mà nằm tịch. Khi đã vãng sanh, nơi đảnh của đại sư còn nóng suốt ngày, thọ 72 tuổi. Câu chuyện thứ 38, Đạo Ngang. Đời Đường, Đạo Ngang pháp sư quê ở Ngụy Quận. Ngài sanh ra phong thần thanh sáng, huệ giả như đã sẵn tu tập từ kiếp trước. Lớn lên, nương theo Linh Vũ thượng nhân xuất gia, nghiên tầm giáo điển, tu tập chuyên cần. Một hôm, ngài đang giảng Hoa Nghiêm Địa Luận tại chùa núi Hàng Lăng, Vào lúc hoàng hôn, trời bỗng âm u sụp tối, không kịp thắp đèn đuốc. Pháp sư đưa cao bằng tay lên, liền phát ra dị quang chiếu sáng rực cả giảng đường. Đại chúng thấy thế đều kinh lạ. Ngài bảo: ánh sáng ấy vẫn hằng ở nơi tay tôi và khắp chỗ, đâu có chi là ly kỳ. Bình thời pháp sư rộng kết duyên bạn sen, cùng nguyện sanh về an dưỡng. Về sau ngài ngụ tại Báo Ứng Tự, dự biết ngày vãng sanh, cho báo tin cùng các hàng thân tri, dặn khoảng đầu tháng 8 đến chùa để giả biệt. Đến kỳ hạn, đại chúng tề tụ, thấy pháp sư vẫn như thường, không đau bệnh chi cả. Trong lúc mọi người còn phân vân, ngài an nhiên đắp y lên tòa cao, khuyến dẫn chúng thọ giới Bồ Tát, lời và ý đều khẩn thiết, thính giả vừa kính sợ vừa cảm động. Gần đến giờ thọ trai, bỗng có tiếng thiên nhạc du dương thanh diệu nổi rền rang giữa hư không. Pháp sư ngước mắt nhìn lên rồi bảo chúng: chư thiên cung trời đau suốt, vân tập đông đảo đến đón rước tôi, nhưng thiên đạo vẫn còn trong nẻo luân hồi, không phải là điều riêng ưa thích. Tôi hằng cầu tịnh độ, sao tâm nguyện chưa thấy đạt thành? Nói xong, âm nhạc và thiên chúng từ từ ẩn mất lên cao, trong giây phút đều lặng lẽ. Vừa lúc ấy, hương hoa cùng kỹ nhạc từ tây phương đầy dẫy như mây, bay đến xoay vần trên đầu ngài. Cả đại chúng đều nghe thấy. Pháp sư bảo: linh thoại ở liên bang đã ứng hiện đón rước, đại chúng ở lại yên ổn, tôi đi đây. Nói xong, chiếc thủ lô từ nơi tay rơi xuống. Pháp sư ngồi vãng sanh ngay nơi bản tọa. Lúc ấy nhằm năm trinh quán thứ 7, ngài thọ được 69 tuổi. Câu chuyện thứ 39, đạo xứ. Đạo xước thiền sư, người đời Đường, họ Vệ, quê ở Văn Thủy, tại Tinh Châu. Thuở bé, ngài đã có tánh cung kính khiêm nhường, hàng hương lý đều mến chuộng. Ngài xuất gia hồi 14 tuổi. Sau khi học giáo điển, ngài theo Tản thiền sư tập tham thiền. Về sau, ngài trụ trì chùa Huyền Trung tại Thạch Bích, thuộc miền Văn Thủy. Chùa này do Đàm Loan pháp sư kiến lập từ trước. Đạo xước mến hạnh tu tịnh độ của Đàm Loan pháp sư, hằng lặng lòng quán tưởng. Khi ngồi, thường hướng về phương Tây, sáu thời lễ kính không thiếu sót. Ngài định khóa mỗi bữa niệm Phật bảy muôn câu. Có một vị tăng trong định thần thức dạo đến cảnh trang nghiêm ở Tây Phương, thấy đạo xứ tay lần tràng hạt sắc sáng đỏ, số hạt dụi rất nhiều, cao như non thất bảo. Ngoài ra còn các điềm thoại ứng khác của ngài không thể thuộc hết. Thiền sư thường vì đại chúng giảng kinh Vô Lượng Thọ và Thập Lục Quán đến vài trăm lượt. Sau khi giảng xong, thính chúng mỗi vị đều lần chuỗi niệm Phật, tiếng vang như sóng biển dâng trào. Có lúc chúng tản mát xung quanh niệm Phật, âm hưởng vang động núi rừng. Bình thời ngài khuyến khích đại chúng nên tu tịnh nghiệp, ý vị sâu sắc, lời lẽ như suối tuôn, thính chúng đều cảm động, nhiếp niệm quên duyên, một lòng niệm Phật. Đôi khi có kẻ tà kiến lên non muốn kích bác, nhưng khi thấy oai dung của ngài đều lặng lẽ ra về. Thiền sư có trứ tác hai quyển An Lạc Tập, bao gồm những điểm thiết yếu của các ngài: Long Thọ, Thiên Thân, Huệ Viễn, Đàm Loan, được người đương thời trân trọng. Năm Trinh Quán thứ hai, vào ngày mùng 8 tháng 4, Ngài biết thọ số không còn bao lâu, cáo tri trước cho khắp hàng đạo tục xa gần. Hôm ấy, đại chúng đến chùa, chật ních cả trong ngoài. Sau thời khuyến dụ, đại chúng đều thấy Đàm Loan Pháp Sư ngồi trên thuyền thất bảo giữa hư không. Đàm Loan bảo rằng, điện các ở cõi tịnh độ của ông đã hiện thành, chỉ còn dư báo tại Ta Bà chưa dứt đó thôi. Chúng lại thấy hóa Phật trụ giữa hư không, thiên hoa từ trên lác đác rơi xuống, các hàng thiện tín lấy vạt áo hứng được, thấy cánh hoa trơn đẹp đáng yêu, nhiều màu sắc lạ, có kẻ thử cắm trên đất, đến 7 ngày vẫn chưa héo. Đại chúng đều vui mừng ngưỡng mộ, than thở khen là điềm rất ly kỳ. Từ ngày ấy trở đi, báo thân của thiền sư thêm khỏe mạnh, dùng sắc càng tươi tắn. Ít lâu sau, Ngài vãng sanh, thọ hơn 80 tuổi. Bấy giờ có Thích Đạo Phủ cùng Ngài đạo xước đồng chí hướng, mỗi khi gặp nhau đều lấy sự vãng sanh tịnh độ làm ước hẹn. Sau khi thiền sư viên tịch được 3 hôm, Đạo Phủ nghe tin than thở bảo: ta thường hẹn sẽ vãng sanh trước ông, nay kết cuộc lại đi sau, nhưng cũng chẳng ngại chi, chỉ cần gia công thêm một chút tất sẽ theo kịp. Nói xong tắm gội sạch sẽ, đến trước bàn Phật lễ nguyện, trì niệm một lúc lâu, kế đó lui ra, ngồi kiết già nơi thiền tọa chắp tay mà hóa. Câu chuyện 40. Tăng Huyền. Đời Đường. Tăng Huyền Pháp Sư, người ở Tinh Châu, rộng thông giáo điển, hạnh giải tương ưng. Đến 96 tuổi, Ngài nghe đạo xước thiền sư giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, lại được xem 2 quyển An Lạc Tập, mới phát tâm niệm Phật. Có kẻ bảo là tu hành trễ muộn, mạng sống còn chẳng bao lâu, tịnh nghiệp khó thành thục, e không được vãng sanh. Pháp sư đáp: kinh nói, khi lâm chung hồi tâm niệm, 10 niệm cũng được sanh về tịnh độ. Tôi còn rộng ngày giờ hơn thế, lo gì không được vãng sanh? Vì e số thọ sắp mãn, mỗi ngày đêm Pháp sư lễ Phật 1000 lạy, niệm Phật 9000 câu. Trải qua 5 năm như thế, một lòng hành trì không biến trễ. Một hôm, Ngài cảm bệnh nhẹ, gọi đệ tử bảo rằng: Tây Phương Tam Thánh đã đến, thần tướng trang nghiêm, quang minh rực rỡ, Đức A-di-đà Thế Tôn trao cho ta áo cà sa thơm đẹp, hóa Phật hiện đầy khắp cả hư không. Các ông hãy cố gắng tinh tu, ta đi đây. Nói xong, ngồi chắp tay mà hóa, mùi hương lạ thanh thoảng, 7 ngày vẫn chưa tan. Bấy giờ, có 2 vị Pháp Sư là Khải Phương và Viên Quả mục kích việc ấy, phát tâm về chùa Ngộ Chân ở huyện Lam Điền, kiết kỳ chuyên niệm Phật. Cả 2 cùng bẻ một cành dương, đem để trong tay tượng Đức Quán Thế Âm, khấn rằng: nếu chúng con đồng được vãng sanh, xin nguyện cho cành dương này trong 7 ngày không héo. Qua 7 hôm, cành dương đã không rũ héo mà còn thêm xanh tươi. 2 vị đều vui mừng. Từ đó ngày đêm quán niệm không biến trễ. Trải qua 5 tháng như thế, một hôm trong khi tịnh quán, cả 2 đồng thấy mình đến ao báu ở Tây Phương. Vô số hoa sen đẹp lạ đủ màu sắc đua tươi, phóng ánh sáng vi diệu. Giây phút Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đồng đến an tọa trên 2 hoa sen báu lớn, Kế đó, Đức A-di-đà Thế Tôn từ hướng Tây bay đến, ngồi trên hoa sen cực to, ở giữa hai vị Bồ-Tát. Ánh sáng của hoa đẹp và tam thánh dung hòa, nhiệm màu rực rỡ. Khải Phương và Viên Quả đảnh lễ thưa rằng: Kính bạch, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề y theo kinh niệm Phật có được sanh về đây chăng? Phật bảo: Tùy theo nhân hạnh cao thấp đều quyết định sẽ được sanh về Cực Lạc. Điều ấy các ngươi nên chớ nghi ngờ. Cả hai lại được nghe Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Văn Thù Bồ Tát đang khen ngợi kinh Pháp Hoa. Phía trước lại hiện ra ba đạo thềm báu đổ về liên trì. Trên ấy có nhiều vị đang đi đến. Một con đường toàn là hàng bạch y ngoài đời, một đường xen lẫn người tăng kẻ tục, một con đường chỉ có chư tăng ni. Các vị ấy đều nói: Chúng tôi là những người niệm Phật mới sanh về đây. Sau khi xuất định, Khải Phương Viên Quả thuật lại rành rẽ cảnh giới ấy cho đại chúng biết. Không bao lâu, hai vị pháp sư đều được vãng sanh. Câu chuyện thứ 41: Duy Ngạn. Duy Ngạn pháp sư, người ở Tinh Châu, bình sanh thường tu Phương Đẳng Sám Pháp và niệm Phật, hồi hướng cầu về tịnh độ. Khi có hơi đau yếu lại càng tinh tấn không xen hở. Một ngày nọ, pháp sư thấy hai vị Bồ Tát Quán Âm Thế Chí hiện thân giữa hư không. Ngài rập đầu đảnh lễ, xa nước mắt thưa: Duyên may nhục nhãn thấy được thánh dung, chỉ buồn cho người đời sau không do đâu mà biết được kim tướng. Cầu xin Bồ Tát Từ Bi Giá Hộ cho ý nguyện con muốn hội hòa tôn tướng được đạt thành. Hôm sau, pháp sư cho mời hòa công đến tả rõ sát tướng hai vị Bồ Tát, nhưng không ai vẽ được. Vừa đâu có hai người bảo mình từ Tây Kinh đến, muốn qua Non Ngũ Đài, nay gặp duyên xin vẽ tượng hai vị Bồ Tát. Hòa xong, thánh tướng tươi đẹp trang nghiêm giống y như Duy Ngạn đã thấy, nhưng hai người ấy bỗng đi đâu mất. Biết đó là hai vị Bồ Tát hóa thần gia hộ, và duyên tình độ của mình cũng đã thành thục. Pháp sư cho họp hàng đệ tử lại, bảo rằng: Nay ta vãng sanh về Cực Lạc, có ai muốn cùng đi theo chăng? Một đồng tử cúi lại thưa: Con xin đi theo sư phụ. Ngài Duy Ngạn bảo nó trở về từ giả cha mẹ. Đồng tử vâng lời. Cả nhà thấy đứa bé về nó như thế đều không tin, trách cho là lời bông đùa. Đồng tử không biện minh, lặng lẽ trở lại chùa, tắm gội thay y phục, vào đạo tràng ngồi niệm Phật mà hóa. Pháp sư hay tin, đến vỗ vai và bảo: Lành thay, bé con đi trước ta ư? Rồi xuống giảng đường lấy bút làm bài tán, đề nơi hai tượng Bồ Tát, tán rằng: Quán Âm xa đón từ Tây Cảnh, Thế Chí diệu đưa bước vạn sanh, hóa Phật là kim đỉnh, thiên quang hiện bảo bình, cõi Phật mười phương đồng thưởng ngoạn, đài sen chính phẩm tiếp hàm linh, tay vàng thương xót đỡ, diều dắt đến liên kinh. Đề xong, từ biệt các đệ tử, vào đạo tràng lễ Phật, bảo chúng xứng hồng danh trợ niệm. Pháp sư ngồi kiết già niệm theo, giây phút chắp tay nhắm mắt mà hóa, hưởng thọ được 80 tuổi. Lúc ấy, nhằm mùng 7 tháng Giêng, vào niên hiệu Thùy Củng, năm đầu đời Đường. Câu chuyện thứ 42: Hoài Ngọc. Hoài Ngọc Pháp Sư, họ Cao, người đời Đường, quê ở Đơn Khâu. Ngài giữ giới luật rất tinh nghiêm, mặc áo vải thô. Ngài chỉ dùng một bữa ngọ, thường ngồi không nằm. Tuy suốt thông giáo lý, tiết hạnh thanh cao, song Pháp Sư vẫn thường sám hối. Mỗi ngày niệm Phật năm muôn câu, bình sanh tụng kinh A-di-đà, được 30 vạn quyển. Vào ngày mùng 9 tháng Giêng, niên hiệu Thiên Bảo năm đầu, Ngài nghe thấy tiếng nhạc thanh tao. Giữa hư không, vô số tràng phan bảo cái trang nghiêm rực rỡ. Thánh chúng cõi Tây Phương hiện thân nhiều như hằng xa. Trong ấy, một vị bưng đài bạc đến đón rước. Pháp Sư nói, Hoài Ngọc một đời niệm Phật, thề chiếm đài vàng, nay sao lại chẳng được như thế? Thánh chúng và các âm thanh sắc tượng liền ẩn mất. Từ đó, Ngài càng gia công tinh tấn. Một hôm, Pháp Sư nghe giữa hư không có tiếng gọi bảo, trên đầu đã hiện viên quang, xin khi trì niệm ngồi ngay kiết ấn để chờ Phật đến tiếp dẫn. Trải 3 ngày sau, quang minh lạ hiện ra, càng lúc càng tăng, sáng rực cả thất. Ngài bảo chúng, nếu nghe mùi hương lạ thanh diệu, tất báo duyên ta sắp mãn. Liền nói kệ rằng, sạch trong sáng đẹp không trần cấu, đài sen phẩm thượng là xanh mẫu, luân chuyển tu hành trải 10 kiếp, sống ở diêm phù nhàm các khổ, một đời tinh tấn vượt 10 kiếp, ta bà nhẹ thoát về liên độ. Pháp Sư nói kệ vừa xong, chư tăng nghe mùi hương lạ bát ngát, tất cả nhìn lên, thấy thánh chúng hiện thân đầy khắp hư không. Đức A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí, thân sắc tự kim, ngồi tòa kim cương đến tiếp dẫn. Vô số tràng phan bảo cái, lại hiện tiếng tiêu cầm, màu nhiệm trỗi lên. Một vị thánh bưng đầy vàng, bay xuống đón rước. Pháp Sư mỉm cười, từ giả đại chúng, chắp tay niệm Phật mà qua đời. Nghe việc này, quan thái thú bản quận là Đoàn Hoài Nhiên làm bài kệ khen ngợi rằng, thầy ta một niệm lên sơ địa, nhạc đón hai phen phướng vàng tầng. Trước thất hòe xưa xà nhánh biết, đài vàng máng nặng khiến nên chăng? Câu chuyện thứ 43, Huệ Nhật. Huệ Nhật đại sư, họ Tân, người ở Đông Lai, Ngài đắc độ vào thở Trung Tôn đời Đường. Buổi thiếu thời, rất mến hạnh sang Tây Vức thỉnh kinh của Nghĩa Tịnh Tam Tạng. Sau đó, đại sư theo thương khách nương thuyền vượt biển sang Ấn Độ. Trải qua 3 năm, Ngài đến xứ Thiên Trúc, đi khắp nơi lễ thánh tích của Phật và tìm thỉnh các bản kinh chữ Phạn. Cuộc hành trình ghi đậm nhiều kinh lịch gian khổ, khiến đại sư rất nhàm cõi ta bà. Do đó, Ngài tham phỏng khắp các vị Tam Tạng Pháp Sư ở Thiên Trúc, xem cõi nước nào thuần vui không khổ và pháp hạnh nào mau được thấy Phật. Các vị ấy đều khuyên nên tu tịnh độ, cầu về cực lạc. Đại sư đảnh lễ, nguyện xin tin nhận thực hành. Cuộc du hành đưa Ngài lần đến xứ Kiền Đà Ca thuộc miền Bắc Ấn Độ. Phía đông bắc thành vua nước ấy có tòa núi to. Trên núi có đền thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Tương truyền rằng, nếu kẻ nào đến trước tượng chí thành đảnh lễ cầu thỉnh, Bồ Tát sẽ hiện thân dạy bảo cho những điều cần thiết. Đại sư đến nơi đảnh lễ 7 ngày, rồi tuyệt thực niệm thánh hiệu đại sĩ, liều chết cầu được ứng nghiệm. Tới đêm thứ 7, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân sắc tử kim cao hơn một trượng, ngồi trên đài sen báu giữa hư không, duỗi cánh tay xuống xa đầu Ngài rồi bảo: Người muốn hoằng pháp, lợi mình lợi người, cần phát tâm niệm thánh hiệu Đức A Di Đà, nguyện về thế giới Cực Lạc ở phương Tây, thì đến cõi ấy sẽ thấy Phật và ta được sự lợi ích lớn. Người nên ý thức pháp môn Tịnh Độ rất màu nhiệm, vượt hơn tất cả hạnh tu. Nói xong liền ẩn mất. Lúc bấy giờ do tuyệt thực lâu, đại sư đã kiệt sức, nhưng sau khi nghe Bồ Tát dạy bảo, tinh thần Ngài bỗng phấn chấn, sức khỏe lần hồi phục. Từ đó lòng đã kiên quyết, nguyện nhất tâm hành trì không thoái chuyển. Sau khi ấy, Ngài vượt ngọn thông lãnh trở về Trung Quốc, đến niên hiệu khai nguyên thứ bảy đời Đường mới về tới Trường An. Cuộc hành trình trước sau kể có 18 năm, trải qua hơn 70 nước. Lúc vào Kim Điện triều kiến, dâng lên tượng Phật và các bản kinh, đại sư được vua tứ hiệu là Từ Mẫn Tam Tạng. Từ đó Ngài tinh tấn niệm Phật, hoàn truyền về môn này. Trứ Tác Quyển Vạn Sanh Tịnh Độ Tập lưu hành nơi đời. Đến năm Thiên Bảo thứ bảy, đại sư viên tịch. Trước giờ lâm chung, Ngài thấy hoa sen lớn hiện ra trước mặt, sáng chói rực rỡ như vầng mặt trời. Nhật lặng lòng mơ hướng liên bang, đường về quê thẳng tờ dây đàn. Giữa trời nhạc đón nhiều thanh điệu, trên nước sen chào mỗi sắc quang. Cây bích cành giao trời báu lạ, áo châu cơm ngọc cảnh vui nhàn. 50 niên trải nhiều luân lạc, tiếp dẫn cha trao đại bảo tàng. Một đóa sen hàm một thánh thai, công thành nở đẹp cánh hoa tươi. Nơi thân anh lạc tùy tâm hiện, đầy bát tô hương ứng niệm bày. Kim ngọc chói ngời mờ nhật nguyệt, ngọc lâu sáng sạch tuyệt trần ai. Pháp vương chỉ rõ đường chân đế, ánh giác đài tâm tỏa rộng khơi. Châu thành điện cát ngọc viên lâm, ngồi đứng kinh hành đất bảo kim. Xá lợi văn hòa tuyên diệu kệ, tần già thạnh thoát trỗi tiên âm. Tôi lòng tỏ ngộ vô sanh lý, luyện tánh tròn linh bất động tâm. Chạm mắt nơi nơi đều tịnh độ, xưa nay trong sáng dứt suy tầm. Cõi lành câu Phật kết nhân duyên, hai sáu thời gian giữ hiện tiền. Mỗi xuống hoàng hôn thêm hướng niệm, xa theo trời lặng đến Tây Thiên. Phật Đà tay báu xin xoa đảnh, đại sĩ thân vàng nguyện hóa duyên. Chẳng mượn bào thai thành chất huyễn, quê xưa đã sẵn ngọc trì liên. Câu chuyện thứ 44, Tề Hàng. Tề Hàng pháp sư, tự Đặng Chí, họ Trầm, người ở Hồ Châu. Ngài xuất gia tại chùa Vĩnh Định vào niên hiệu Thiên Bảo thứ 8 đời Đường. Pháp sư tánh tình trầm lặng sâu kín, thân tâm không quan thiệp đến việc đời. Tông tích đánh xa trường danh lợi, Ngài thường ở riêng một tịnh thất. Ngoài việc trì niệm, chuyên sớ dạy các pho về tướng tông. Đối với kinh Pháp Hoa lại liễu ngộ rất tinh tường, ít người sánh kịp. Quanh năm một thân một bóng, chỉ lo việc sớ kinh tu niệm. Trong thất hằng lặng lẽ dường như không người. Sau Ngài ra thất, chủ trì các giới đàn ở Tô Châu, Hồ Châu. Đến năm Đại Lịch thứ 10 là dự vào đạo tràng niệm Phật ở Lưu Thủy. Đang khi khóa tụng, trong khoảnh khắc tịnh tâm, Pháp Sư thấy rõ cảnh tướng trang nghiêm ở tịnh độ, liền làm bài ca rằng: Lưu thủy nước động trừ, sóng gợn lăng tăng, hoa sen vô số trừ, sáng đẹp muôn vần. Một niệm trong lặng trừ, tức tâm tịnh độ, quan đài về Tây trừ, lấy ai lương bằng. Không bao lâu, Pháp Sư vương bệnh, gọi đệ tử bảo: Nhiều chim đẹp lạ từ hư không bay xuống, liền quanh trước ta, các ông có thấy chăng? Đệ tử hỏi: Hòa thượng sắp xả thọ, sao lại mang bệnh? Ngài đá: Thân huyễn phải suy tàn, dù bậc thánh cũng không khỏi. Rồi xoa mình ngồi chắp tay, hướng về thánh tượng niệm Phật mà thị tịch, thọ được 68 tuổi. Câu chuyện thứ 45: Tự giác. Đời Đường: Thích Tự Giác, người ở Bát Lăng, xuất gia tại chùa Khai Nguyên vào lúc còn trẻ, niên hiệu Trí Đức thứ 2, sư sang chùa Thiền Pháp ở huyện Linh Thọ học tập kinh Luật Luận, trải 9 năm cần khổ, hạnh giải đều đến chỗ tinh vi. Niên hiệu Đại Lịch năm đầu, Tự Giác qua huyện Bình Sơn, ngụ tại Trùng Lâm Viện ẩn tu niệm Phật. Từ đó mỗi ngày xưa chỉ dùng một bữa ngọ, cơm rau áo vải, sư ăn mặc rất là thanh đạm. Gặp năm trời hạn lâu, quan tiết độ sứ ở Hằng Dương là Trương Công nghe tiết hành sư, tự thân vào núi Thỉnh Cầu đảo võ. Tự giác thành tâm tụng niệm, khẩn cáo với chư vị Long Thần. Nhiều cơn mưa to liền tiếp tục rơi xuống, Trương Công cùng dân chúng đều cảm đức mến trọng. Ban sơ Tự Giác muốn đúc tượng Đại Bi Quán Âm và xây dựng chùa. Sau cơ hội đạo võ, tiền của đàn tính đến nhiều, sư mới thực hành bản nguyện tạo tượng Bồ Tát cao 49 thước, phạm tướng rất nghiêm đẹp. Đến cuối năm ấy, ngôi chùa cũng lạc thành, mọi việc an bài. Tự Giác lên bảo điện quỳ phát nguyện, xin nhờ Phật lực được sớm sanh về tịnh độ. Đến canh ba, sư thấy kim quang chiếu đến rực rỡ, Tây Phương Tam Thánh hiện trong ánh sáng. Đức A Di Đà Thế Tôn đưa tay vàng xoa đầu Tự Giác và bảo: Giữ chí chớ đổi, lợi sanh trước tiên, hoa sen ao báu sẽ hợp tâm nguyện. Đêm rằm tháng 2 năm Trinh Nguyên thứ 11, sư thấy thần nhân hiện nửa mình trong mây, cúi xuống gọi bảo: Hạn kỳ Tây Quy đã đến, nên sớm chuẩn bị. Tự Giác chắp tay đưa lên tỏ dấu tạ ơn. Đến ngày 14 tháng 6, sư từ biệt chúng, lên chánh điện, ngồi trước tượng Quán Âm, niệm Phật mà qua đời. Tượng Đại Bi Bồ Tát của sư tạo, mọi người cầu nguyện đều được ứng nghiệm. Đầu niên hiệu Hiển Đức, đời nhà Châu Võ Đế, sắc lệnh hủy phá tất cả tượng đồng trong nhân gian. Khi thợ phá đến tôn tượng này, tất cả đều bị uổng tử. Đến đời nhà Tống, Thái Tổ sắc lệnh đúc lại tượng ấy tại ngôi chùa cũ. Câu chuyện thứ 46: Tri Tuyền. Tri Tuyền Pháp Sư tự Hậu Giác, họ Trần, người ở Mi Châu, huyện Hồng Nhã. Năm lên 7 tuổi, vào tiết xuân, thấy cây hoa trước nhà đang tươi nở, nội tổ Bảo Vịnh một bài thi, ngài liền khẩu chiếm rằng: hoa nở đầy cây hồng, hoa rụng muôn cành không, chỉ còn lưu một đóa, ngày mai theo gió đông. Nội tổ nghe xong chẳng vui bảo: ta hy vọng lớn lên sẽ đoạt khôi nguyên, nối dòng khoa hoàng, nào ngờ ý hướng mi lại vào chốn không môn. Lại một hôm, ngài theo mẹ đến chùa Linh Di, nghe giảng kinh Niết Bàn, liền thông suốt, dường như đã học tập sẵn từ kiếp trước. Đêm ấy, nằm mơ thấy Phật đưa cánh tay sắc vàng xoa nơi đỉnh đầu. Năm 11 tuổi ngài xuất gia, thầy dạy cho kinh Luật Luận đều thông đạt đến chỗ mầu nhiệm. Năm 13 tuổi đã lên pháp tòa giảng kinh, hàng thính chúng xuất gia đều tin phục. Triều Tuyên Tôn đời Đường, pháp sư được sắc chỉ mời đến kinh đô, sau cuộc hỏi đạo vua Cả Đẹp ban cho áo tử ca sa, ngài tâu xin trùng tu các ngôi chùa hư phế trong thiên hạ được chuẩn tấu. Kế đó pháp sư trở về non cũ tu hành. Lúc ở kinh sư trọ nơi ngôi chùa nọ, ngài có quen với một vị tăng. Vị ấy mang bệnh cùi, đại chúng đều xa lánh, riêng pháp sư vẫn thân hậu không tỏ vẻ chán, lại thường săn sóc hỏi han. Lúc chia tay, vị tăng cảm mến hạnh, căn dặn rằng ngày sau ông gặp nạn nên tìm tôi nơi Cửu Lũng Sơn, tại Bành Châu đất Tây Thục. Chỗ tôi trú là ngôi chùa ở gần hai bên cội thông cao lớn. Triệu Hy Tôn, pháp sư lại được triệu đến kinh đô trụ trì chùa An Quốc. Vua mến trọng đạo đức, phong cho ngài là Ngộ Đạt Quốc Sư. Đến triều Ý Tôn, ân sủng lại càng hậu. Vua thân lâm pháp tịch nghe giảng kinh, ban cho ngài tòa trầm hương để ngồi. Từ đó, nơi đầu gối của pháp sư bỗng sanh ra ghẻ mặt người, đủ cả mày mắt mũi miệng răng, đem vật thực đưa cho, ghẻ há miệng mà ăn, giống như người không khác. Các danh y đều bó tay, không chữa trị được. Đang lúc đau đớn, pháp sư bỗng nhớ lời vị tăng khi trước, liền rời chùa đi tìm. Đến Cửu Lũng Sơn, sắc trời đã tối, ngài còn đang bàng hoàng nhìn xung quanh, bỗng thấy hai cội thông cao to ẩn xa xa trong vùng mây khói, liền rảo bước đến. Tới nơi, gặp ngôi già lam rất lớn, lầu cao điện rộng, màu kim sắc bích, ánh sáng giao sen. Vị tăng khi xưa đứng đón chờ nơi cổng, sau khi mừng rỡ hỏi chào, vào chùa uống trà tiếp chuyện. Pháp sư đem cảnh bệnh khổ tỏ bày. Vị tăng bảo: không ngại chi, bên chùa có dòng suối, sáng ngày ra đó rửa tất sẽ được lành. Rạng mai, vị tăng sai đồng tử dẫn pháp sư ra suối. Khi ngài sắp vốc nước để rửa, bỗng nghe ghẻ mặt người nói: hãy khoan, ngài là bậc thức đạt sâu xa, từng đọc các sách thời Tây Hán, có nhớ chuyện Viên Án và Triệu Thố chăng? Pháp sư đáp: đã có đọc qua. Ghẻ nhân diện nói tiếp: ngài từng biết Viên Án tâu xin chém ngang lưng Triệu Thố nơi cửa chợ Đông, sự oan ức ấy là thế nào rồi chứ? Ngài là thân sau của Viên Án, còn Triệu Thố chính là tiền kiếp của tôi. Từ đó đến nay, tôi mãi theo ngài để chờ dịp báo oán. Nhưng trải qua 10 kiếp, ngài đều là cao tăng, giới hạnh tinh nghiêm, nên tôi không báo oán được. Kiếp này, ngài thọ ân sủng của vua Quá Hậu, móng khởi niệm lợi danh, đối với đức hạnh có tổn, nên tôi mới có dịp làm hại. Nay nhờ bậc thánh tăng là Ca Nạc Ca Tôn Giả dùng nước tam muội rửa sạch tiền khiên, nên tôi cùng ngài từ đây về sau không còn oan trái nữa. Pháp Sư nghe qua kinh động, hồn bất phụ thể, vội vốc nước lên rửa, cảm thấy đau nhức tận xương tủy, liền ngã xuống chết giấc, giây lâu hồi tỉnh. Nhìn lại, ghế mặt người đã biến mất, chỗ đầu gối lành lặn như xưa. Trong khắp xung quanh ngôi chùa, hai gốc thông, cả dòng suối đều ẩn dạng. Ngài ngẫm nghĩ biết, vị tăng đó là A-la-hán Ca-na-ca. Cảnh trí ấy, do sức thần thông của tôn giả hóa hiện. Pháp Sư cảm ơn cứu độ, lập ngôi am tại đây để lưu niệm. Về sau, lần lần thành cảnh chùa to. Đến đời nhà Tống, được vua sắc phong là Chí Đức Thiền Tự. Nhắc đến việc này, hậu nhân có thi bình luận rằng: đào non cửu lũng tìm tri thức, dưới cội sông Tùng gặp Nạc Ca. Lành dữ đến đầu khôn lận tránh, khuyên ai đừng kết giải oan gia. Sau khi ấy, Ngộ Đạt Quốc Sư hồi kinh, xót vì nợ tiền khiên đeo đẳng. Pháp Sư soạn ra bộ Từ Bi Tam Muội Thủy Sám để hàng ngày tự sám hối. Ngài nghĩ lo sợ mình đã 10 kiếp làm bậc cao tăng, tham thiền lễ tụng mà không giải được túc nghiệp, liền phát tâm niệm Phật, hồi hướng cầu về Cực Lạc. Pháp Sư tánh thiểu dục, biết vừa đủ, quá ngọ không ăn, 6 thời hành đạo. Vì thế nên hằng cảm được điềm lành. Một hôm, Ngài nghe giữa hư không có tiếng bảo, quyết định được sanh về Cực Lạc. Hỏi ai nói? Đáp là Phật. Một hôm, trong cơn bệnh, Ngài thấy có vị Bồ Tát tướng đẹp trang nghiêm giáng xuống giữa sân, dặn dò khen ngợi và thuyết pháp rất màu. Phủ dụ xong, đại sĩ liền ẩn mất. Lúc lâm chung, Đại Sư Di Chúc dậy, đem bỏ tử thi bố thí cho loài chim cá và nói: từ lâu ta đã ước hẹn ngày về Tây Phương Tịnh Độ, nay đã đến thời. Nói xong, nằm nghiêng bên phải, xoay mặt về Tây mà thị tịch, thọ được 73 tuổi. Câu chuyện thứ 47, Hùng Tuấn. Sư Hùng Tuấn, họ Châu, người ở Thành Đô, giảng thuyết hay nhưng không giới hạnh. Sau ông hoàng tục theo Quân Ngũ, rồi cạo tóc trở lại làm tăng. Xét bổn phận mình, sư cũng biết hổ thẹn ăn năn, nên thường niệm Phật. Trong niên hiệu Đại Lịch đời Đường, Hùng Tuấn đau bệnh chết ngất, thần hồn xuống âm phủ, Diêm Chúa quở trách, sai quỷ áp giải vào địa ngục. Sư kêu ta đến rằng: trong Quán Kinh nói, kẻ tạo ngũ nghịch, khi sắp chết, niệm 10 niệm cũng được vãng sanh. Tôi tuy tạo tội, nhưng không phạm ngũ nghịch, cứ theo công quả niệm Phật, đáng được sanh về Tịnh Độ. Nếu chẳng thế, thì chư Phật trong 3 đời đều thành vọng ngữ. Nói xong chắp tay niệm Phật, bỗng thấy bảo đài ánh sáng hiện ra giữa hư không. Diêm Chúa liền tha cho về để tiếp tục tu niệm. Sau khi sống lại, Hùng Tuấn liền vào Tây Sơn chuyên tâm trì niệm được 4 năm. Một hôm sư từ biệt đại chúng, ngồi chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 48, Duy Cung. Đời Đường, Tư Duy Cung, người ở Kinh Châu, giới hạnh kém, thường uống rượu đánh bạc, lúc rảnh rỗi cũng tụng niệm, hồi hướng cầu về an dưỡng. Trong chùa có sư Linh Quy, thường A Dua bắt chước theo. Hàng Lân Lý thấy thế, đặt lời hát rằng: Duy Cung tạo nghiệp dữ, Linh Quy làm bạn lữ, địa ngục muôn từng vào, đừng trách chi quỷ sứ. Duy Cung nghe được nói: ta tuy tạo tội, nhưng nương nhờ Phật lực, mười niệm vãng sanh, há lại đọa vào ác đạo ư? Một hôm sư đau bệnh, Đinh Quy có việc ra khỏi chùa, thấy hai thiếu niên, một vị tay cầm nhạc khí, hỏi từ đâu đến. Họ đáp rằng: chúng tôi từ Tây Phương tới đón rước cung thiện nhân. Vị kia lấy trong áo ra một hoa sen, cánh hoa khép mở, buông tỏa ánh sáng lạ. Cả hai hướng về chùa rảo bước. Linh Quy đứng bồi hồi suy nghĩ, rồi vội vã trở lại chùa. Vừa đến cửa đã nghe tin Duy Cung đã mãn phần. Nhân đó sư cảm ngộ sám hối, chí thiết tu hành, sao thành một bậc danh đức. Câu chuyện thứ 49, Chí Thông. Thích Chí Thông, họ Trương, người đời Thạch Tấn, quê ở Phụng Dương. Sau khi xuất gia, sư Văn Du miệng Lạc Hạ gặp Tam Tạng Phạ Nhật ra, liền đảnh lễ thừa sự, theo học giáo pháp Du Già. Thời Văn Mục Vương, Chí Thông lại Đông Du, sang miền Ngô Việt, vào núi Thiên Thai viếng đạo tràng của ngài Trí Giả, xem truyền Tịnh Độ Linh Thoại. Sư phát nguyện niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc. Từ đó lập hạnh ngồi không xoay lưng về hướng Tây, không dây về hướng Tây khạc nhổ. Một hôm, Chí Thông lên gặp đá Chiếu Thủ Nham ở phía núi gần chùa, tụng 48 đại nguyện của Phật, nguyện mau sanh về Tịnh Độ, rồi gieo mình xuống. Nhưng thân hình lại rơi nhầm cành cây, có dây leo giăng quấn mềm mại nên không bị thương tổn. Sư lại trèo lên chỗ cũ, thề rằng nguyện rộng lớn đã phá, kiếp sống thừa đáng nhàm, cuối mong thánh chúng đồng đến tiếp dẫn. Nói xong là gieo mình rơi xuống nhằm nơi cỏ dày rậm, thân hơi xây xác, bị bất tỉnh, dây lâu hồi sinh. Vừa lúc chúng tăng tìm đến dìu đỡ về chùa. Khi sức khỏe bình thường, Chí Thông nghĩ mình tịnh duyên chưa thành thục, nếu liều thân e trái với lý nhân quả, nên sang Việt Châu vào núi Pháp Hoa chuyên tâm niệm Phật. Về sau lúc đang tịnh tu, sư thấy chim bạch hạc, khổng tước, văn thành hàng bay đến, kế lại thấy hoa sen to đẹp sáng chói rực rỡ khép nở trước mặt. Sư hợp chúng thuộc lại điểm ấy và bảo: bạch hạc khổng tước là cảnh Cực Lạc, hoa sen ánh sáng là duyên thọ sanh. Nay tịnh nghiệp của tôi đã thành, nên tướng Tịnh Độ ứng hiện, xin giả biệt đại chúng, nguyện đồng nên tinh tấn tu hành. Nói xong lên đại điện hành lễ niệm Phật, ngồi chắp tay mà hóa. Khi trà tỳ có mây lành năm sắc đoàn về trên ngọn lửa, thiêu hóa xong, đại chúng thấy xá lợi rất nhiều. Câu chuyện thứ 50, Ngộ Ân. Ngộ Ân Pháp Sư, tự Tu Kỷ, họ Lô, quê ở Thường Thục. Năm lên 13 tuổi, ngài nghe tụng kinh A-di-đà, lòng bỗng cảm ngộ, liền vào chùa Hưng Phước cầu xin xuất gia. Niên hiệu Trường Hưng thời Hậu Đường, Pháp Sư qua chùa Huệ Tụ ở Công Sơn học Nam Sơn Luật, và nghe giảng các kinh Pháp Hoa, Kim Quang Minh, Luận Chỉ Quán. Do đó huệ dạy của ngài lần lần đến chỗ tinh vi. Pháp Sư nghiêm trì giới luật, ngài chỉ dùng một bữa ngọ, không lìa y bát, chẳng giữ hóa vật tiền tài. Khi nằm thì nghiêng về bên mặt, ngồi tất đoan chỉnh kiết già. Mỗi kỳ Bồ Tát thường ngậm ngùi rơi lệ, khuyên dạy chúng pháp viên đốn nhất thừa và Tây Phương tịnh nghiệp. Ngài sở đắc về kinh Pháp Hoa nên mở khóa diễn giảng bộ ấy hơn 20 lượt. Niên hiệu Ung Hy thứ ba đời Tống, vào đêm rằm tháng 8, pháp sư thấy một đạo bạch quang từ dưới giếng bay lên. Ngài liền họp môn nhân lại bảo: bạch quang bay lên hướng về tây là điềm báo thân ta sắp mãn. Rồi tịnh khẩu tuyệt thực, một lòng niệm Phật. Mấy hôm sau, mộng thấy một vị sa môn bưng kim lư hương thơm bay tỏa, đi nhiễu quanh thất ba vòng và nói: ta là Quán Đảnh, đã sanh về tịnh độ. Nay vì mến trọng hạnh tu của ông nên đến đây đón rước tịnh giấc. Pháp sư gọi các đệ tử tới, chúng còn nghe mùi hương lạ bay thoảng. Đến ngày 25, pháp sư họp chúng giảng cặn kẽ về lý nhất tâm tam quán. Giảng xong, ngồi nghiêm chỉnh dây mặt về tây mà hóa, thọ được 75 tuổi. Lúc ấy đại chúng đồng nghe tiếng quảng huyền thanh tao diều giặc nổi lên giữa hư không, dây lau tiếng nhã nhạc, mới lần lần ẩn mất về phương tây. Khi trà tỳ được xá lợi vô số, văn bị pháp sư đệ tử của ngài lãnh hội hết huyền lý nơi thầy, tòa thất niệm Phật 3 năm. Niên hiệu Ung Hy thứ hai, trước khi thầy tịch 1 năm, sư cảm bệnh nhẹ, tướng tịnh độ hiện ra trước mắt, ngồi nghiêm chỉnh mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 51, Tri Lễ. Tri Lễ đại sư tự Ước Ngôn, người đời Tống, con nhà họ Kim ở Minh Châu, cha mẹ lễ Phật cầu tự. Mộng thấy thần tăng, bồng đứa bé trao cho và bảo: đây là Phật tử La Hầu La, nên trân trọng. Không bao lâu, đại sư được đảng sanh. Năm lên 7 tuổi, ngài mất mẹ, thương khóc mãi, rồi thưa với cha cầu xuất gia. Từ đó, ngài đắc độ với Hồng Tuyển Thượng Nhân tại chùa Hưng Quốc ở Thái Bình. Được vài năm, đến chùa Bảo Vân nương ngài thăm pháp sư để học về Thiên Tha Giáo Quán. Một phen nghe qua, tỏ xuất ý nghĩa viên đốn, niên hiệu Thuần Hóa, thông pháp sư quy tịch. Ngài được thỉnh làm tòa chủ ở chùa Càn Phủ. Kế đó lại đến chùa Bảo Ân để hoằn dương về giáo quán, học chúng các nơi nghe danh hội về đông đảo. Vùng Minh Châu bị hạn lâu, đại sư cùng ngài Từ Vân hợp nhau tu Quang Minh Sám Pháp, hẹn nếu 3 ngày không mưa sẽ tự đốt 1 cánh tay. Đúng kỳ hạn, quả nhiên mưa to tiếp tục đổ xuống. Trong 3 năm, từ niên hiệu Đại Trung đến Tường Phù, ngài trùng kiến viện Bảo Ân, Hy Lạc Thành, được vua ban cho hiệu Sắc Tứ Diên Khánh Tự. Năm Tường Phù thứ 6, đại sư lập hội niệm Phật thế giới, thân làm sớ văn để khuyên rằng: vẫn nghe niệm một dung thông, muôn pháp không ngại, nhân gây có khác, quả cảm thành sai. Cho nên thuận tánh tu hành thì hiện 10 phương tịnh độ, theo tình tạo nghiệp tất trôi 6 nẻo luân hồi. Xét nghĩ duyên cảnh ở ta bà, phần giải thoát rất kém, ít khó khăn, số đọa lạc lại dễ dàng đông đảo. Nên kinh nói: được thân người như đất ở móng tay, đọa đường ác như đất miền đại địa. Tu đến 3 thừa hạnh đủ mới lìa 4 loại thọ sanh. Bởi trần cảnh mạnh thô, não phiền lừng lẫy, tự lực giải thoát phỏng được bao người. Nếu sanh về cực lạc thì cõi nước trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh, thẳng đường thành Phật, chẳng đọa tam đồ. Kinh nói: danh từ ác đạo còn không có, huống chi có thật. Lại bảo: chúng hữu tình sanh về nơi đây đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Cho nên, muốn về an dưỡng, phải niệm Di Đà, tu hành tinh tấn từ bi, tất được Phật nguyện nhiếp thọ. Đến khi xả báo thân, quyết sanh về Cực Lạc, đúng như lời kinh dạy, chẳng dám tự đặt bày. Nay kết muôn người để làm một xã, lòng lòng khẩn niệm, buổi buổi hạn kỳ, mỗi tiết trọng xuân, họp về một chỗ, đồng nghe Phật Pháp, đồng tu cúng dường, hiệp muôn lòng làm một chí, thành tịnh nghiệp thể vãng sanh. Huống nữa, mạng người trong kiếp trượt như ngọn đuốc giữa phong sương, một hơi thở chẳng vào, ba nẻo đường hiện trước, đâu nên tự buông lung, không nghĩ điều nghiệp báo. Phải gắn theo lời Phật, chớ thuận tình đời, duyên trần nguyện dứt kể từ nay, Phật hiệu chuyên trì đừng thoái chuyển. Từ đó, mỗi năm vào ngày rằm tháng hai, chúng liên hữu đều cấu hội tại chùa, đồng tu tịnh nghiệp. Đại sư từng hợp 10 vị tăng cùng tu Pháp Hoa Sám Pháp 3 năm, hẹn ngày hoàn mãn sẽ tự thiêu đốt để cúng dường kinh và cầu vãng sanh tịnh độ. Đến kỳ bị chúng cực lực ngăn trở nên chí nguyện không thành. Về sau ngài hợp 10 vị tăng đồng tu Đại Bi Sám 3 năm, đốt 3 ngón tay cúng dường Phật, niên hiệu Thiên Hy thứ 4, Phò Mã Lý Tuân Học, dân sở tấu trình về cáo hành của ngài. Vua sắc phong cho hiệu là Pháp Trí Đại Sư, vậy nên trụ thế để hoằng dương chánh giác. Đại sư nghĩ, chư tổ đời trước khi xiển dương tịnh độ, phần nhiều nói về sự tướng, ít chỉ dạy quán môn, nên duy tạm ứng thời cơ, chưa tỏ cùng lý viên đốn. Nhân đó, ngài soạn ra bộ Diệu Tông Sao, gồm vài muôn lời, giải nói cùng cực, lý ưu ẩn nhị màu của quán kinh, theo tông chỉ Thiên Thai giáo quán. Đến năm Thiên Khánh, đại sư dựng ngôi Nhật Quán Âm, đến đó quán tưởng để cầu sanh Tây Phương. Về sau, khi khóa giảng kinh Di Ma Cật hoàn mãn, ngài quyết biệt đại chúng, giao giảng tòa lại cho hàng cao đệ là Tổ Thiều, làm thi tạ duyên hẹn kỳ quy tịch. Năm sau, vào đầu niên hiệu Đạ Nguyên, ngày mùng 8 tháng 10, đại sư nhiễm bệnh, từ khước thuốc thang, họp chúng lại, nói được về pháp yếu. Kế đó, ngài thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh đến đảnh lễ, rồi đốt hương quỳ chúc nguyện với Bồ Tát rằng: Con xét thấy Quan Âm Bồ Tát ngàn trước không từ đâu đến, muôn sau cũng chẳng về đâu. Mười phương chư Phật đồng trụ nơi thật tế, nguyện xin cùng Phật và Đại Thế Chí Bồ Tát chứng minh một nén hương của con trước khi con về Cực Lạc. Đến chiều tối, đại sư sửa oai nghi, ngồi nghiêm hướng về Tây. Chúng hỏi: Tôn Đức sẽ sanh về nơi nào? Đáp: Thường tịch quan tịnh độ. Rồi im lặng thoát hóa, thọ 69 tuổi. Lúc ấy, nhiều người thấy ngôi sao to rơi xuống nơi đỉnh Linh Thứ Phong, ánh sáng hồng rực rỡ.